Tác phẩm Một chữ cũng là trò. Tác giả Tiến sĩ Nguyễn Trường Sa. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Hải Hưng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời mở. Hẳn tựa sách khiến người đọc liên hệ ngay tới câu Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Vì sao ở đây lại một chữ cũng là trò? Có gì nhầm lẫn chăng? Thưa độc giả, đó là cách mà một người thầy đã tiếp nhận, đã trải qua, đã tin tưởng. Người thầy ấy hiểu rằng chính học trò là nhân tố cho thầy quyết định giảng gì và giảng thế nào mỗi lần đứng lớp. Chính học trò là động lực khiến thầy ở lại với cái nghề mà ngay từ đầu thầy đã miễn cưỡng chọn. Cứ thế hết năm này sang năm khác, hết lứa học trò này đến lứa học trò khác. Đến nỗi nhìn lại chặng đường mình đã đi qua và còn đang muốn đi tiếp, bản thân thầy cũng cảm thấy bất ngờ. Chính học trò cho thầy thấy mình sai, mình dở ở chỗ nào mà dám thay đổi, dám hoàn thiện, vì thầy đã thật khiêm tốn nhìn nhận. Trường sư phạm dạy tôi 1, học trò dạy tôi 10. Người thầy ấy là tác giả Nguyễn Trường Sa, một tiến sĩ giáo dục có góc nhìn thoáng, tư duy mới và thói quen đặt câu hỏi ngược lại cho mọi vấn đề. Vậy nên mới có Một chữ cũng là trò, cuốn sách chia sẻ trải nghiệm dành cho các sinh viên sư phạm và những thầy cô giáo trẻ, những người đang ấp ủ nhiều lý tưởng bỗng một ngày vỡ òa trước thực tế gai góc, hoang mang không biết nên đi tiếp hay rẽ sang hướng khác. Bạn sắp trở thành nhà giáo hay đang là một nhà giáo, và bạn coi việc đi dạy là cái nghề hay đam mê hay nghĩa vụ. Dù thuộc trường hợp nào, bạn đều có thể tìm thấy câu chuyện của chính mình trong cuốn sách này. Nhà xuất bản Trẻ. Tuy trường sư phạm chưa bao giờ dạy tôi những điều được viết trong cuốn sách này, nhưng cả cuộc đời tôi luôn dành cho thầy cô mình sự kính trọng và biết ơn sâu sắc vì những gì tôi học được. Chương mở đầu. Làm thầy dễ hay khó? Người đi dạy thì nhiều, người xem đi dạy là nghề thì ít thôi. Và những nhà giáo được các thế hệ học sinh của mình kính mến thì càng ít. Ánh mắt họ đang tràn đầy hạnh phúc trong ngày đầu tiên chạm đến con đường đưa tới ước mơ làm nhà giáo. Vậy là mình sẽ đi dạy học sao? Mình và những người này sẽ là đồng nghiệp à? Tại sao mình phải ngồi đây để rồi tương lai lại tiếp tục nối cái nghề đầy vất vả mà cha mẹ mình đã phải gắn bó? Đây đâu phải là ước mơ nghề nghiệp từ nhỏ của mình. Tôi vẫn nhớ như in những cảm xúc lẫn lộn trong buổi sáng đầu tiên bước chân vào giảng đường sư phạm. Nhiều người trong số những tân sinh viên đang ngồi quanh tôi chắc đã phải phấn đấu trong suốt một quãng thời gian dài ở trường phổ thông và các kỳ thi tuyển sinh đầy căng thẳng và áp lực, mà chỉ những người đã trải qua và gia đình họ mới hiểu được. Họ đang nghĩ gì thế nhỉ? Hạnh phúc khi đỗ đại học? Tự hào vì đã là sinh viên? Đang tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa để học đạt kết quả cao, hay hình dung hình ảnh của mình đang say sưa trên bục giảng tại một trường phổ thông nào đó? Không biết có phải vậy không, nhưng nhìn họ có vẻ háo hức và tò mò lắm. Còn tôi, trong cái giảng đường hơn 500 tân sinh viên sư phạm ấy, trong lòng tôi bỗng ngổn ngang những cảm xúc phân vân, tiếc nuối, những phân tích thiệt hơn cho câu hỏi nên đi hay ở lại, là sự lạnh nhạt cố tình khi những đồng nghiệp tương lai bắt chuyện làm quen, là sự thờ ơ khi ai ai cũng say sưa cổ động những tiết mục văn nghệ chào mừng. Trong mắt tôi lúc ấy, dường như ai ai cũng đang cố ghi điểm với giáo viên trong ngày đầu vào giảng đường sư phạm. Còn tôi ư, thậm chí tôi chẳng buồn ghi chú là những gì thầy giáo hôm ấy thảo luận và dặn dò. Có lẽ tôi cũng sẽ chung vui giống mọi người, Nếu đang ngồi trong giảng đường cùng các tân sinh viên ngành thủy sản hay tài chính hải quan, hai trong ba đại học mà tôi được bố mẹ cho tự chọn dự thi. Giấy báo trúng tuyển của hai đại học này tôi đang xếp ngay ngắn trong cặp ở ngăn bàn trước mắt. Cái ngày ấy, ngày khai trường của khoảng chục năm trước, nó vậy đó. Số phận gắn tôi vào ngành giáo dục từ ngày đó tới giờ, và hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy tôi sẽ thích hợp hơn với ngành khác. Tôi hiện không chỉ đơn thuần là đi dạy, mà còn làm việc từ bé đến lúc tốt nghiệp đại học. Tôi chẳng có một phần nghìn giây nào mảy may nghĩ đến. Đó là truyền đạt phương pháp sư phạm cho những giáo sinh sẽ đi dạy sau này. Hai người bạn thân nhất của tôi hồi đại học, giờ một người đang làm sếp lớn bên ngân hàng, người còn lại định cư và làm công ty tận bên Úc. Những người học giỏi nhất lớp lúc ấy, giờ mỗi người một nghề, và nghe đâu họ cũng thành đạt lắm. Đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, nên cũng không có điều kiện thăm hỏi bạn bè. Nhưng có vẻ trong số ít người còn gắn bó với ngành này, hiện tại tôi không chỉ là người đã cố sức đi xa hơn trong học thuật, mà mỗi năm còn hướng dẫn cho gần cả trăm sinh viên đi theo con đường mà trước đây tôi đã chẳng muốn đi. Sau ngần ấy năm theo nghề giáo, kết luận của tôi là làm thầy khó lắm. Có lẽ vậy mà tôi thấy người đi dạy thì nhiều, người xem đi dạy là nghề thì ít thôi. Và những người thầy, người cô được các thế hệ học sinh của mình kính mến thì càng ít. Chắc chắn phải còn phấn đấu rất lâu nữa tôi mới trở thành một người thầy mẫu mực. Và còn phải nỗ lực xây dựng uy tín trong rất nhiều năm nữa, tôi mới bắt đầu hy vọng nhận được nhiều tình cảm và sự nể trọng của các thế hệ học trò. Vậy nên khi viết cuốn sách này, tôi không có ý dành cho những bậc nhà giáo lão thành hay những đồng nghiệp ưu tú nhiều năm tâm huyết với nghề tham khảo. Tôi chỉ mong may mắn được ai đó trong số các thầy cô này đọc qua và góp ý để cuốn sách hoàn chỉnh và có ích hơn. Ngoài họ ra, tôi tin chắc sẽ có rất nhiều người khác thấy cần đọc và đọc thật kỹ những gì tôi chia sẻ. Bởi như tôi vừa nhấn mạnh, người đi dạy rất nhiều, người thầy giỏi thì rất ít. Nếu bạn đọc đến đây và mong học được bí quyết thay đổi từ một người thầy bình thường, chỉ đi dạy lãnh lương tháng, thành một người thầy giỏi về chuyên môn, thì bạn đã lầm. Điều này cần sự nỗ lực lâu dài, chứ không phải sau khi đọc xong hơn 100 trang sách. Bạn đã bao giờ đọc qua hay nghe nói đến cuốn sách Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie? Nếu chưa, thì xin được giới thiệu thế này. Tác phẩm được đánh giá là quyển sách có ảnh hưởng làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu người trên thế giới. Đắc Nhân Tâm không chỉ là nghệ thuật thu phục lòng người, mà còn mang ý nghĩa hiểu rõ bản thân, thành thật với chính mình, hiểu biết và quan tâm đến những người xung quanh để nhìn ra và khơi gợi những tiềm năng ẩn khuất nơi họ, giúp họ phát triển lên một tầm cao mới. Bạn đã nhận ra những điều này có liên quan đến giáo dục chưa? Và bạn đã bao giờ tin rằng có những nguyên tắc đất nhân tâm trong lớp học? Cuốn sách này chứa đựng những nguyên tắc đó, những bí quyết để một người thầy bình thường trở thành một người thầy đặc biệt theo cách đắc nhân tâm. Chương 1. Quyền lực người đứng lớp. Khi văn hóa là một khái niệm trừu tượng và đạo đức khó được vạch lên những lằn ranh về chuẩn mực, cả người dạy và người học cần được biết cụ thể quyền hạn và giới hạn của mình để chủ động và điều chỉnh hành vi cho phù hợp nhất. Cảm ơn nghề giáo đã cho tôi sự kính trọng trong mắt nhiều người. Cảm ơn việc đứng lớp hàng ngày đã ban cho một nhà giáo rất bình thường như tôi một thứ đặc quyền mà hầu như không một vị trí nghề nghiệp bình thường khác có được. Cứ mỗi lần đứng lớp, tôi được làm chủ cuộc chơi của ít nhất mấy chục con người, điều khiển họ đi theo kế hoạch, trình tự và kịch bản mà tôi dựng sẵn. Trong giới hạn quy tắc nghề nghiệp bất thành văn, đông tây kim cổ, tôi hoàn toàn được phép dùng kỹ năng và hoạt động chuyên môn để khai thác và nắm bắt từng chuyển biến nhỏ nhất về tâm lý, suy nghĩ, cảm xúc và nhận thức của mọi người. Tôi được thỏa thích chọn khi nào tương tác với ai, để làm việc gì và theo cách nào trong lớp. Tôi cũng đương nhiên có quyền được đưa ra lời khuyên, đánh giá, phán xét và kết luận đúng sai. Nói tóm lại, tôi dường như được làm chủ tất cả, đứng trên tất cả trong lớp học. Có điều sự đời không phải ông chủ nào cũng thành công trong cuộc sống. Và vậy nên trong sư phạm cũng không ngoại lệ. Có những ông chủ học đường bình thường nhưng rất thành công trong trò chơi chuyên môn đặc thù này. Ngược lại, cũng không ít thầy cô mãi chẳng thể đạt được thành quả nghề nghiệp nào đáng kể dù họ đi học, họ luôn đứng đầu lớp. Khác hầu hết các ngành nghề, chất liệu cho một người thầy trong cuộc chơi này là tri thức khoa học hay kỹ năng không giới hạn. Công việc đòi hỏi sự tương tác với người học bằng xương bằng thịt, với đầy đủ những gì tinh hoa và phức tạp nhất thuộc về mặt con người. Và sản phẩm tạo ra là những thành quả hữu hình và vô hình mà thước đo của thành công và giá trị giáo dục đủ để làm chủ đề cho những tranh luận không hồi kết. Đó là lý do mà nghệ thuật hay khoa học từng từ một chưa bao giờ có thể lột tả hết tính chất nghề nghiệp của công việc đầy tính nhân văn này. Thế nên, dù yếu tố may mắn có thể góp phần lớn quyết định thành công ngoài cuộc sống với những công việc khác, tôi chưa bao giờ thấy một ông thầy bà cô nào đứng lớp chia sẻ thành công là do ơn trời phù hộ bao giờ. Có chăng là ông trời đã cho người thầy cô đó khả năng bẩm sinh để làm nhà sư phạm mà thôi. Hằng năm, nhiều lứa sinh viên của tôi trước khi thực tập giảng dạy đều lo lắng, không biết phải làm sao để làm hài lòng người học khi đứng lớp. Vậy nên đa số các bạn phải suy nghĩ đủ cách, với mong muốn trình diễn bản thân thật ấn tượng và bài giảng thật trau chuốt cho người học. Nhưng dù có chuẩn bị tốt đến đâu, các bạn cũng khó thoát ra khỏi những hình dung như học trò sẽ so sánh mình với các giáo viên kinh nghiệm hơn mà các em đang quý mến, sẽ hỏi mình những câu hỏi khó bất ngờ, không hợp tác trong bài giảng, không hiểu những gì mình truyền đạt, và vô số những viễn cảnh bi quan khác. Ngoài vai trò hướng dẫn tham mưu cứ đến hẹn lại lên hàng năm, tôi có cơ hội được quan sát và đánh giá các sinh viên trong những tiết mục thực tế đầu đời. Không ít lần, tôi thấy các giáo sinh này đã có một tiết giảng thất bại ngay từ trước khi bước vào lớp học. Trong thời gian hướng dẫn giáo sinh thực tập, kỷ niệm khó quên nhất của tôi có lẽ là câu chuyện của một cậu sinh viên năm học 2011. Vài ngày trước giờ giảng, em gặp tôi ở văn phòng sau giờ học nhờ nhận xét và phản biện về giáo án. Sau khi mời em ngồi, tôi bắt đầu đọc mục tiêu bài giảng và dò xem em thiết kế những hoạt động giảng dạy thế nào và cách tổ chức ra sao. Khi đã chắc rằng mình có thể hình dung ra tiết mục giảng dạy sẽ được triển khai thế nào từ những gì em viết, tôi bắt đầu quay sang thực hiện công việc nhận xét đánh giá của mình. Tôi bắt đầu khen em với một vài ý đồ thông minh được lên kế hoạch. Tôi thật tình không thể nhớ rõ đó là những ý tưởng giảng dạy gì, vì thường thì những hạn chế của bài giảng lại gây ấn tượng lâu dài với tôi hơn. Và cũng như nhiều kế hoạch bài giảng từ đa số giáo sinh khác, thiếu sót lớn nhất nhưng cũng dễ thông cảm nhất của giáo án này chưa dự đoán được hết những kết quả có thể xảy ra khi thực hiện một ý đồ sư phạm nào đó trên lớp học. Với phong cách quen thuộc của bản thân, nhưng cũng có thể là lạ lẫm với giáo sinh này vì cậu ấy không phải học trò tôi từng dạy, tôi bắt đầu lần lượt đặt ra những câu hỏi phản biện để cậu tự tư duy và nhận ra được vấn đề. Tôi biết, sẽ dễ hơn cho cậu ấy nếu tôi chỉ thẳng ra là phải làm thế này hay thế khác. Nhưng nghiệt nổi, thói quen tôi lại chuộng cách đặt vấn đề, hỏi gợi mở rồi kiểm tra giới hạn của học trò. Và thế là cuộc trò chuyện đó cũng phải kết thúc với kết quả. Giáo sinh nhận ra những điều cần lưu ý trong giáo án, nhưng giải pháp thì vẫn còn bỏ ngỏ cho suy nghĩ trong ngót nghét nửa tuần phía trước. Rồi cũng đến ngày cậu ấy lên tiết giảng. Tôi đến lớp tham dự và ngồi cuối lớp để quan sát và thực hiện công việc ghi chép nhận xét, đánh giá quen thuộc của mình. Trước khi bắt đầu, cậu rụt rè gửi tận tay tôi đến 3 giáo án khác nhau cho bài giảng. Tôi quá bất ngờ vì đó là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy cách chuẩn bị bài giảng lạ lẫm này. Khi tôi còn chưa kịp kiểm tra xem có phải là cậu ta đang lên kế hoạch khác nhau cho tiết giảng hay không, thì cậu đã bắt đầu bài giảng với câu hỏi cả lớp làm tôi choáng tiếp. Nào, hôm nay các em mong thầy sẽ dạy theo phương pháp thế nào? Cả lớp mấy chục em học sinh bắt đầu ngỡ ngàng. Không phải vì đây là lần đầu tiên thầy trò họ tiếp xúc nhau, mà có lẽ vì câu hỏi của thầy đã đưa các em vào tình huống cực khó để trả lời. Tôi ước gì ngay lúc đó tôi được phép xen vào để giúp thầy trò họ không bối rối. Cũng may, sau vài giây nhận ra câu hỏi của mình có vấn đề, giáo viên đã chửi cháy ngay khi trấn an học trò rằng: "Thầy nói đùa thôi, chúng ta bắt đầu bài học." Tôi để ý thấy, dù đã được học rất nhiều lý thuyết về kỹ năng sư phạm và vai trò của người thầy, những giáo viên thiếu kinh nghiệm thường chưa nhận thức được hết cái đặc quyền to lớn mà người thầy mang trên mình mỗi khi bước vào lớp học. Họ dường như thiếu phán đoán chính xác và quá quan trọng hóa yêu cầu của cả tập thể lớp đối với người thầy và bài giảng, cộng với cách hiểu chưa đầy đủ về vai trò trung tâm của người học. Từ đó, họ tự biến mình thành người bị động mà quên mất người dạy là nhân tố làm chủ hầu hết mọi không gian lớp học. Và thông thường, người học luôn sẵn sàng đợi để trải nghiệm phương pháp của thầy và điều khiển bài giảng của thầy cô giáo mới. Nhiều thầy cô cứ tự xây dựng cho mình những suy nghĩ bi quan mà quên mất rằng văn hóa học đường Á Đông dành cho họ hàng tá vai trò chủ động đủ để bảo vệ người thầy. Dưới góc độ cá nhân, tôi thấy thật đáng tiếc khi quyền lực người thầy và cả quyền hạn của học trò vẫn chưa được luật hóa và thực tế hóa một cách thật chi tiết thành văn bản, rồi sau đó đưa vào chương trình sư phạm cũng như nội dung giáo dục học đường. Khi văn hóa là một khái niệm trừu tượng và đạo đức khó được vạch lên những lằn ranh về chuẩn mực, cả người dạy và người học cần được biết cụ thể quyền hạn và giới hạn của mình để chủ động và điều chỉnh hành vi cho phù hợp nhất. Nếu được như vậy thì những biện pháp người thầy vẫn thường áp dụng xưa nay như khẽ tay, chép phạt, đứng góc lớp, lao động công ích, la mắng, quở phạt, cấm túc, trừ bớt điểm số, ép học trò phải học hay hành xử theo cách nào đó, vân vân, sẽ không còn gây nhiều tranh cãi. Tôi tạm đặt vấn đề này là điểm mù hiện tại ở học đường, thay vì những điều khoản chung chung về nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo trong luật giáo dục và các văn bản dưới luật hiện tại. Sinh viên sư phạm hay giáo viên mới ra nghề cần nắm rõ và chi tiết vai trò, quyền hạn nghề nghiệp của mình cả trong và ngoài lớp học để tự tin hơn. Những người thầy không may bị ngộ nhận về quyền lực và sức mạnh của bản thân trên bục giảng cũng có những chế tài để tự mình điều chỉnh. Tôi mong bạn đọc thấy điều này là không thừa, vì chỉ những người đi dạy mới hiểu công việc thực tế hàng ngày nó dễ dẫn ta đến những ảo tưởng về quyền lực thế nào. Ban đầu chỉ có thể là những cử chỉ hay biện pháp mạnh bộc phát hoặc tạm thời. Nhưng các bạn giáo viên trẻ hãy tin tôi đi, nếu không thật sự thông minh, tinh tế và linh hoạt về sư phạm, các bạn sẽ buộc phải sử dụng biện pháp tạm thời kia nhiều đến lúc nó thay đổi chính các bạn lúc nào không biết. Chúng ta có luật giáo dục, chứ dường như chưa có luật học đường. Các bạn cũng đừng quá tin vào những ẩn dụ hình ảnh thầy cô với vai trò cha mẹ. Các thầy cô giáo nên thật bình tâm và tinh tế để không lạm dụng vai trò sư phạm của mình đến mức làm tổn hại đến những đặc quyền tự nhiên đáng được hưởng trong quá trình trau dồi học vấn của người học. Chương 2. Học đã khó, quên có khó không? Để quên đi một bài học, một kiến thức nào đó là điều dễ vô cùng, dễ đến mức chúng ta không cần phải lưu tâm đến. Nhưng để quên đi một thói quen học tập, một phương pháp tư duy hay một cách giải quyết tình huống là không hề đơn giản. Nếu phải liệt kê những từ ngữ để diễn tả suy nghĩ của tôi về khoảng thời gian học phổ thông, chắc chắn phải có hai từ: kinh khủng. Nhiều lúc nhìn lại tôi vẫn không hiểu nổi bằng cách nào và với sức chịu đựng phi thường ra sao mà tôi và triệu triệu thế hệ học sinh đã vượt qua được 12 năm phổ thông. Với chương trình học dàn trải nặng nề, đòi hỏi ghi nhớ một lượng thông tin và kiến thức khổng lồ trong từng môn học, chắc rất rất nhiều người vẫn chưa nguôi ngoai cái cảm giác mệt mỏi, căng thẳng hằng ngày khi phải gồng mình học thuộc lòng kiến thức cũ và làm bài tập thầy cô giao về nhà, rồi còn phải chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. Mãi đến khi trưởng thành, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra là mình đã phải bỏ quá nhiều công sức và thời gian để cố nhớ nhiều thứ chưa bao giờ cần dùng đến, và cảm thấy ấm ức vì chương trình giáo dục mang nặng tính giấy mực. Lý thuyết, thành tích, thi cử đã lấy mất trắng của mình không biết bao nhiêu ngày chủ nhật và hơn chục cái mùa hè của tuổi thơ. Dưới góc nhìn ước lệ,
Nếu thật sự có một chuyến tàu đi tuổi thơ, tôi sẽ bút vé ngay. Nhưng khi tàu dừng chân tại trạm trường học, cho tôi xin không phải nếm lại cái cảm giác học hành. Tôi không phải thuộc kiểu học trò học xong trả hết chữ nghĩa cho thầy. Nhưng thú thật tôi đã quên rất nhanh và quên sạch sành sanh những bài học thuộc lòng cho mục đích kiểm tra thi cử ngay tại đó. Tôi đạt tròn điểm 10 cho các môn lịch sử và địa lý trong kỳ thi tốt nghiệp trung học năm xưa. Nhưng đến khi nhận được kết quả này sau đó khoảng 2 tuần, tôi chỉ có thể nhớ được mang máng nội dung câu hỏi. Có thể tôi võ đoán, nhưng đa số học trò chắc cũng sẽ giống như tôi. Khi viết đến đoạn này, đồng hồ đang chỉ 11 giờ 10 phút khuya. Vài cháu trai học lớp 8 của tôi vẫn còn đang ê a ghi nhớ bài học môn sinh học. Có thể sáng mai, dù cô giáo có gọi cậu lên bảng kiểm tra bài hay không, thì những gì cậu cố học đêm nay cũng sẽ tự động được quên đi tức khắc. Vậy đó, để quên đi một bài học, một kiến thức nào đó là điều dễ vô cùng, dễ đến mức chúng ta không cần phải lưu tâm đến. Nhưng mà để quên đi một thói quen học tập, một phương pháp tư duy, một cách thức giải quyết tình huống là không hề đơn giản. Trong phạm vi nghề nghiệp bản thân, tôi gặp khó khăn nhất định khi học trò cứ luôn bị ảnh hưởng bởi những văn phong, ngữ pháp tiếng Việt khi sử dụng ngoại ngữ. Rất nhiều cử nhân môn ngôn ngữ Anh, tương lai mà tôi đang hướng dẫn, vẫn không thể bỏ được những phương pháp học ngoại ngữ tai hại và kém hiệu quả như phát âm từ vựng mới theo cảm tính mà không tra từ điển, giao tiếp không ngữ điệu, viết văn bản hoàn chỉnh bằng tiếng mẹ đẻ rồi dịch sang ngoại ngữ. Bên cạnh đó, tôi đã từng gặp phải những thử thách thật sự trong công tác thay đổi lối tư duy, cách tiếp cận vấn đề và phong cách học tập rập khuôn đã ăn sâu vào tư duy học vấn của học trò. Hằng năm, tất cả sinh viên năm cuối Đại học Công nghiệp, nơi tôi công tác đều phải viết nhiều báo cáo và khóa luận tốt nghiệp. Và mỗi giáo viên thường được phân công hướng dẫn và tư vấn cho các bạn trong những nội dung học thuật này. Qua nhiều năm đảm nhiệm công tác hướng dẫn, tôi luôn thấy thiệt thòi cho các sinh viên thuộc phân công hướng dẫn của mình. Vì tôi luôn đòi hỏi ở các bạn khắt khe hơn so với các sinh viên khác cùng khóa học. Trong khi tôi đang hướng dẫn sinh viên đến những trải nghiệm động não, thử, sai, những thử thách trí tuệ và làm việc độc lập, tự tin trên từng bước đường hoàn thành công việc, thì dường như các bạn vẫn không quên được cảm giác an toàn, được đảm bảo đang đi đúng hướng, đang làm đúng nội dung. Bằng cách lùng sục những báo cáo, khóa luận cũ đã được thầy cô đánh giá tốt để sử dụng như một lá bùa hộ mệnh. Vậy nên, tôi luôn khuyên các sinh viên của mình không nên xem qua các bài viết hoàn chỉnh từ những khóa học trước, làm mẫu cho đến khi các bạn đã hoàn thành bài viết của mình. Tôi cũng không quên thường xuyên nhắc nhở các bạn rằng, trong quá trình viết báo cáo dưới sự hướng dẫn của tôi, có nhiều lúc các sinh viên sẽ thấy dường như những gì mình đang làm hoàn toàn khác với mọi người. Những gì các bạn vẫn cho là đúng có thể sẽ trở nên không phù hợp. Và những kế hoạch, suy nghĩ, đề xuất hay kết quả của các bạn có thể bị tôi phản biện hoàn toàn. Tất nhiên, trong những lúc ấy, cái cảm giác có một bài làm mẫu của những khóa học trước trong tay để tham khảo sẽ vô cùng cám dỗ. Tôi nhớ như in hình ảnh một cô sinh viên rụt rè đợi tôi bên ngoài lớp học. Em là một sinh viên tôi đang hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp với đề tài liên quan đến việc chỉnh sửa lỗi sai trong văn viết cho người học tiếng Anh. Em là một sinh viên khá thông minh và thường có nhiều ý tưởng hay khi giải quyết vấn đề. Cách đó một hôm, tôi có phản biện một ý tưởng mà em cho là hoàn hảo khi những gì em bỏ công sức suy nghĩ trong mấy tuần qua đứng trước nguy cơ phá sản hoàn toàn. Hôm ấy, em đợi tôi với ánh mắt không còn tự tin như mọi ngày. Dạ. Thưa thầy, em ngập ngừng. Em đã tìm ra cách giải quyết vấn đề hôm qua và muốn thầy nhận xét. Tôi nhíu mày hỏi và tất nhiên là trông đợi câu trả lời vâng từ em như thường lệ. Dạ không. Em có vẻ e dè hơn và lấy trong túi ra một quyển luận văn mẫu mà em vừa mượn được. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao em lại cư xử khác mọi ngày. Em hiểu rằng tôi không bao giờ muốn học trò đọc văn mẫu trong giai đoạn này. Giai đoạn đòi hỏi em phải hình thành ý tưởng, lập luận, dựng lên con đường đi của riêng mình và có đủ lý lẽ để bảo vệ nó. Tôi biết rất rõ cái mà em đang đưa tôi xem. Và dường như đoán được ý muốn. Xin tôi điều gì? Tôi hỏi em ngay. Em đã đọc qua chưa? Dạ chưa ạ. Em muốn gặp thầy xin phép. Nhưng từ đầu thầy đã bảo không, và em cũng đã mượn về rồi.
Tôi cố tình hỏi khó em, vì vừa giận một học trò không theo hướng dẫn của thầy, vừa có chút thất vọng khi không nghĩ rằng một sinh viên như em có thể đầu hàng khó khăn theo cách đó.
Tôi cũng biết rằng em sẽ chẳng học được gì về vấn đề em đang gặp phải từ cuốn luận văn mẫu em đang giữ trong tay. Trong khi em vẫn im lặng vì câu hỏi khó của tôi, thì tôi hỏi tiếp.
Em muốn học cách đi câu hay em cần con cá?
Nhưng lần này em không im nữa và gần như rớm nước mắt và lễ phép trả lời.
Em muốn đi học câu hơn. Nhưng thưa thầy, em vẫn còn dậm chân ở chương đầu, thì bạn em đã đi trước đến 2 chương.
Nghe đến đây, tôi thấy đã đến lúc dừng những câu hỏi đầy tính bắt lỗi kia, để chia sẻ với em nhiều hơn những vướng mắc vẫn còn trong tư tưởng.
Tôi hoàn toàn hiểu cái cảm giác của em khi vẫn đang khó khăn học cách thả mồi câu, khi xung quanh lại có rất nhiều người trên tay xách đầy giỏ cá. Nhưng tôi cũng muốn em bình tĩnh nhận ra rằng giỏ cá đầy kia không phải là kết quả của việc học câu.
Và em đã bao giờ nghĩ em sẽ nhảy thật cao khi chưa chạy đủ đà?
Ngay sau đó, tôi không chắc là em đã sáng tỏ khúc mắc trong lòng hay vì sợ tôi giận hơn nên vội vàng xin lỗi tôi và hứa sẽ trả lại ngay bài mẫu. Tôi bảo em không cần thiết phải trả lại vì đến khi viết chương tiếp theo có thể em cần đến nó. Tôi không cấm học trò tham khảo, chỉ là chưa đến lúc. Và tôi biết rằng đọc văn mẫu ở thời điểm này chỉ làm hại các em. Điều đáng tiếc là rất nhiều sinh viên đã quen với việc nghiên cứu một sản phẩm hoàn chỉnh ngay từ đầu để làm theo, đến nỗi xem như đó là việc hiển nhiên, là cách duy nhất và an toàn nhất để làm hài lòng người đánh giá.
Trong một khoảng thời gian dài quan sát các thầy cô dạy ở nhiều môi trường khác nhau, tôi thấy không ít giáo viên chỉ chú trọng làm sao cho học trò tiếp thu kiến thức, kỹ năng mới và ghi nhớ càng nhiều, càng lâu càng tốt những gì đã học. Nếu ai đó nói đây là việc dễ dàng, chắc chắn người đó chưa bao giờ tâm huyết thật sự với người học và có trách nhiệm cao với bài giảng của mình.
Nhưng vấn đề là, dường như rất ít giáo viên quan tâm đến việc tìm cách cho người học quên đi kiến thức cũ, đặc biệt là khi chính những kiến thức, kỹ năng sai lệch trong quá khứ góp phần làm rào cản cho sự tiến bộ và phát triển hiện tại của học trò. Và nhiều khi để làm thay đổi những gì đã ăn khá sâu vào nhận thức của học trò còn khó hơn gấp bội so với tiếp thu cái mới.
Không chỉ có học sinh, ngay cả giáo viên cũng có nhiều người đang sao chép lại những bài học mà bản thân có được trong quá khứ để sử dụng làm các bài dạy hiện tại cho học trò mình. Sẽ không có gì là đáng lên án nếu đó là những phương pháp khoa học và hiệu quả, nhưng sẽ là hiểm họa khôn lường cho giáo dục khi những tiết giảng qua loa, những thói quen lười nhác được xem là mô phạm và được thừa hưởng một cách tự nhiên qua các thế hệ thầy cô, không hề có cập nhật chỉnh sửa cho phù hợp với thời điểm hiện tại.
Tôi luôn khuyên học trò của mình đừng bao giờ căn cứ vào nội dung các đề án giáo dục quốc gia, các báo cáo chuyên ngành với những số liệu thống kê đầy tích cực, hay sách giáo học Pháp hiện đại được bán đầy rẫy trên thị trường, mà nghĩ rằng thực trạng giáo dục đã khác nhiều so với những gì cha mẹ, ông bà ta kể. Trong phạm vi chuyên môn chính là giáo dục ngoại ngữ của mình, không khó để tìm ví dụ về những phương pháp giảng bài rất quen thuộc với tôi từ thời trung học. Hàng ngày tôi vẫn thấy nhiều giáo viên dành phần lớn thời gian dịch sang tiếng Việt cho học trò. Toàn bộ nội dung bài học đọc hiểu, cho học trò từng lượt đứng trước lớp đọc lớn nội dung văn bản tiếng Anh không mục đích rõ ràng. Cố dạy cho học trò thuộc lòng những cách dùng ngữ pháp dài lê thê và dễ lẫn lộn, nhưng thực tế rất ít ai dùng đến. Sau mấy chục năm cả nước nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, thay đổi rõ ràng nhất nếu chỉ có là giáo trình, giáo cụ, còn về phương pháp nếu thẳng thắn mà đánh giá thì chẳng có thay đổi gì nhiều. Và tôi đoán nếu như giả thuyết thầy trò nối theo hướng tiêu cực như vừa trình bày của tôi là đúng, thì nền giáo dục của một đất nước sẽ còn dậm chân thêm nhiều năm nữa. Vì sao ư? Vì học cái mới đã khó, quên đi cái cũ còn khó hơn nhiều. Sách có thể đổi, thầy và trò có thể đổi, điều kiện dạy học có thể tốt hơn, nhưng phương pháp đã ăn sâu thì trên thực tế khó mà thay đổi.